Hồng Liên Bảo Giám, chương 1208, Quang Minh Thiên Sứ, 1, Cốc Truyện Audio.com, cường độ chiến đấu lớn tới mức nào, nỏ tay trong tay binh sĩ sau 5 phút thay một lần, thay thế dây nỏ. Sau 10 phút bộ đội tác chiến đều chuẩn bị thay đổi xong, thay thế chiến thuật. Tô Kính liếc mắt nhìn Vô Ưu công chúa, nói. Ác ma nữ quan công kích trước, cũng tốt, ác ma hỏa diễm cũng khắc chế đám thần côn này. Vô Ưu công chúa nói chuyện, ngay sau đó triệu hoán 1000 ác ma nữ quan tới. 1000 ác ma nữ quan đứng trên tường thành, đồng loạt ném tiểu hỏa cầu ra ngoài thành. 1000 tiểu hỏa cầu hóa thành lục mang tinh to lớn trên bầu trời và bao phủ phía dưới. Hỏa cầu phóng ra ngoài 2 dặm, lục mang tinh đường kính 200 trượng áp xuống, lúc này mây đen bay lên cao cao. Ác ma nữ quan thở hào hển lui ra, thành quả chiến đấu đã không cần quan sát, cho dù Tô Kính đứng bên trong cũng phải tan vỡ. Hơn 4000 thần đoàn binh sĩ bị công kích đốt thành tro tàn. Chỉ huy thần đoàn phải thay thế, lần này địch nhân tốn tới nửa canh giờ mới tiếp tục công kích phạm thành. Trên mặt đất khắp nơi là thi thể nát bấy, thi thể nguyên vẹn bị thần đoàn mang về. Chỉ cần thi thể nguyên vẹn thì thần quan có thể phục sinh. Tô Kính đoán chừng thi thể tan nát cũng có thể phục sinh, nhưng cái giá quá lớn, Quang Minh thần không muốn đám thi thể tan nát kia. Tô Mộ chiến đấu nhẹ nhõm hơn một ít, nàng có vô thần chi vực nên ảnh hưởng với thần lực to lớn. Luận năng lực tác chiến, Tô Kính hiện tại còn không bằng Tô Mộ. Vô Ưu công chúa cầm trường tiêu và phóng thích vô ưu lĩnh vực, từng âm phù bay xuống tường thành, lần này vô ưu lĩnh vực phóng thích tới cực hạn, tất cả bộ binh khôi lỗi đang giao chiến đều bạo PTS. Bộ binh khôi lỗi không ngừng tiến lên phía trước, bọn chúng có một nhiệm vụ chính là chém nát thi thể trên mặt đất, ít nhất cũng phải chém thành 2 đoạn để tránh địch nhân kéo đi. 10 vạn bộ binh khôi lỗi còn chưa tới 2 vạn, Tô Kính cố nén xúc động phái luyện khí sĩ ra ngoài thành nghiền ép, bởi vì đến bây giờ hắn còn không nhìn thấy Quang Minh Thiên Sứ xuất hiện. Chuyện này không bình thường, Lưu Bạch và An nói rất rõ ràng. Trong cuộc chiến thần phạt thì chủ lực mạnh nhất chính là Quang Minh Thiên Sứ. Trong ghi chép từ trước tới nay có ghi chép lại Thiên Sứ mạnh nhất có 6 cánh, sức chiến đấu tương đương với Kim Đan thất trọng. Quang Minh Thiên Sứ 4 cánh cũng tương đương Kim Đan lục trọng, mà Quang Minh Thiên Sứ bình thường có sức chiến đấu Kim Đan tứ trọng. Số lượng Quang Minh Thiên Sứ không nhiều lắm, nhưng với quy mô cuộc chiến thần phạt hiện tại, chiến tranh nhằm vào một quốc sẽ có hơn 100 Quang Minh Thiên Sứ xuất hiện. Thủ hạ Quang Minh Thiên Sứ còn có giới luật thần sứ có sức chiến đấu tiếp cận cường giả Kim Đan, số lượng không ít, dưới giới luật thần sứ chính là Quang Minh Kỵ Sĩ. Quang Minh Kỵ Sĩ có sức chiến đấu mạnh hơn kỵ binh hiện tại. Mà nhân vật chính trong cuộc chiến thần phạt hiện tại còn chưa ra khỏi cổng không gian, Tô Kính không thể đầu nhập chủ lực vào được. Tô Kính chỉ đầu nhập những lực lượng khôi phục sức khỏe, trước sau tiêu diệt 20 vạn địch nhân, thần quốc tổn thất 20 vạn binh sĩ thần quốc, trong đó có 10 vạn còn bị cướp thi thể. Tô Kính càng tính toán lại càng kinh hãi, dựa theo tỷ lệ chiến tổn này, địch nhân nhiều nhất nửa tháng là có thể đánh hạ Phạm Quốc. Nếu như mình có sai lầm, chỉ cần 6-7 ngày là kết thúc chiến tranh. Mình đã như thế, những thành thị khác, Cốc Truyện Audio.com, còn thế nào, bên ngoài thần quốc Chi Môn có một đám thần văn sáng lên, thần quang xạ kích tạo thành truyền tống trận. Tô Kính không nhìn thấy, lực lượng trên không trung không thể ra khỏi thành, ngoài thành rất nguy hiểm. Trừ khổng tức chiến hạm ra, lôi điều hạm và khí cầu đều không chịu nổi công kích của địch nhân. Trong truyền tống cực cực lớn, thần văn điệp ra tỏa sáng và không ngừng bạo phát hào quang. Trước cổng không gian cũng không còn cổng truyền tống, trong cổng truyền tống là một đám Quang Minh Thiên Sứ. Quang Minh Thiên Sứ xuất hiện, đại quân thần quốc trong cổng không gian bạo phát như giếng phun, từng hàng ngũ điên cuồng lao thẳng tới Phạm Thành. Khoảng cách 40 dặm không có khái niệm tiêu hao thể lực với binh sĩ thần quốc. Trên thực chất tất cả binh sĩ thần quốc sau khi rời khỏi thần quốc sẽ thiêu đốt tánh mạng. Nếu không sẽ không thể duy trì sức chiến đấu trên thế giới này. Đại nhân, đối phương cần thân thể huyết nhục, luyện khí sĩ của Đường Hà nói với Tô Kính, luyện khí sĩ này có năng lực chỉ huy điều hành nên mới lưu lại. Hắn chỉ huy luyện khí sĩ không nhiều, nhất là những luyện khí sĩ cầm kiếm túi, Tô Kính chỉ huy tương đối ngốc. Làm sao ngươi biết, ta xem qua tư liệu cuộc chiến thần phạt, hiện tại tính qua một lần, mỗi lần cuộc chiến thần phạt sinh ra đều nương theo nhân loại chiến tranh đại quy mô. Trong những chiến tranh này đều không ngoại lệ có rất nhiều phần mộ không thi thể. Tại Tà Thần Quốc độ có điểm tương tự với Đông Tần, đều chú trọng mộ táng, sẽ không để người sau khi chết không nơi an cư. Trừ phi không thấy thi thể, nếu không cho dù chỉ còn lại cái móng tay cũng phải chôn xuống mồ làm kỷ niệm. Truyền lệnh xuống, sau khi chiến đấu phải tập trung thi thể và xử lý. Bỗng nhiên Tô Kính nghĩ tới mình có thể đưa thi thể vào trong tu la tràng tiến hành tinh lọc. thi thể chiến sĩ Tần Quốc sau khi cướp đoạt và tinh lọc sẽ tạo thành đả kích lớn với Tần Quốc. Dùng năng lượng quang minh tha ẩn túy chế tạo thân thể huyết nhục tốn hao khẳng định không nhỏ. Quang minh thần, xem ai chịu đựng không nổi trước. Tô Kính truyền đạt mệnh lệnh rất nhanh, cửa thành vẫn còn kỵ binh va chạm, kỵ binh đã tiêu hao mấy ngàn. Không chỉ va chạm sinh ra tử vong, còn có bộ binh hai cánh giáp công, binh sĩ Thần Quốc phái càng nhiều nhân thủ sẽ bị kích quang phù văn pháo đả kích, lại bị bộ binh khôi lỗi lấy mạng đổi mạng. Dùng thạch đạn ăn mòn, Tô Kính tiếp tục phát ra mệnh lệnh, máy ném đá thụ yêu trong nội thành thay thế thạch đạn. Thạch đạn ăn mòn cực lớn chỉ có một tầng đá hơi mỏng bên ngoài, sau khi bay ra khỏi thành và nổ tung trên chiến trường, dịch ăn mòn bắn ra bốn phía, thi thể trên mặt đất không thể phản kháng cho nên bị ăn mòn thành vô số dịch mù. Đại quân Thần Quốc phát hiện chuyện này lại tăng nhanh tốc độ trùng kích, mà lúc này trên bầu trời có quang minh thiên sứ xuất hiện. Trong thành thị chiếc lôi điều hạm lại thay thế kim loại phong bạo bình thường không thể sát thương thiên sứ nên phải thay đổi thành phù tiễn cao cấp. Hơn nữa lôi điều hạm phòng ngự quá kém, muốn xuất kích phải có cường giả đi theo. Cách chương.